Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 36. Giê-xu bị các người Samari xua đuổi.
Tê-sa được bao quanh bởi nhiều vườn ô liu, xâm xê tới nỗi phải đến thật gần mới biết là thành phố ở đó. Một vòng quanh những vườn trồng rau màu mỡ tuyệt vời, là cái hàng rào cản gió sau cùng cho các căn nhà. Trong vườn thì rau cải, xà lát, các thứ rau đậu, các cây bầu bí còn non, các cây ăn trái, các dàn cây, hòa lẫn và chằng chịt các màu xanh sắc thái khác nhau của chúng. Hoa đẹp hứa hẹn trái sai, và các trái nhỏ hứa hẹn vị ngon ngọt. Các hoa tí xíu của nho và ô liu vào mỗi cơn gió, mưa và trải trên mặt đất một lớp tuyết trắng xanh. Từ sau lớp màng, lau sậy và liễu mọc gần dòng nước đã khô, nhưng ở dưới đáy còn ướt. Tám vị tông đồ đã được sai đi trước, nhô đầu lên khi họ nghe tiếng bước chân của những người đi sau đang tới. Tỏ tường là họ có vẻ lo lắng và đau khổ, trong khi làm dấu hiệu dừng lại. Họ chạy đến khi họ đã ở gần đủ để có thể nghe và không cần la lớn. Họ nói,
đi đi, đi đi, trở lại phía sau, về miền quê. Chúng ta không thể vào thành phố, chỉ tí nữa là họ ném đá chúng con. Hãy tránh đi, lại đằng kia, trong bụi rậm đó, rồi chúng con sẽ nói.
Họ đẩy sau lưng Giê-xu, ba tông đồ, đứa bé và các bà tới đáy lạch nước khô, vội vã để lánh đi mà không bị ai thấy. Và họ nói,
đừng để ai thấy chúng ta ở đây, chúng ta đi, chúng ta phải đi thôi.
Giê-xu, Pha-đê và hai người con ông Giê-bê-đê tìm một cách vô ích để biết xem câu chuyện gì đã xảy ra. Họ cũng nói một cách vô ích,
như Giu-đa, như Ê-li-s.
Tám ông không muốn nghe gì cả, trong khi bước đi giữa đám cỏ và các thứ cây mọc ở dưới nước, chân bị xẻ rách bởi cỏ lát, bị đám lau sậy đập vào mặt, trợt té ở đáy lạch, bám vào cỏ, tựa vào bờ, bị dính bùn lầy. Họ tránh xa đi như vậy, bị đẩy ở sau lưng bởi tám ông mà hầu như luôn luôn quay mặt về phía sau để coi xem từ Tê-sa có ai chạy ra để đuổi theo họ không. Nhưng trên đường chỉ có mặt trời đã bắt đầu hoàng hôn và một con chó gầy lang thang. Sau cùng, họ tới một đám cây mâm xôi dùng làm giới hạn của một vùng sở hữu. Sau đám cây này là cánh đồng trồng gai và gió làm dợn sóng các thân mềm cao đã bắt đầu lú ra các bông hoa màu thiên thanh.
Đó, vào trong này mà ngồi thì sẽ không ai nhìn thấy chúng ta, rồi khi đêm xuống chúng ta sẽ đi.
Phê-rô nói khi ông lau mồ hôi.
Đi đâu?
Giu-đa An-phrê hỏi.
Chúng ta có các phụ nữ.
Chúng ta sẽ đi bất cứ đâu, ngoài ra các đồng cỏ đầy cỏ đã cắt, cái đó như cây giường. Với các phụ nữ, chúng ta sẽ làm lều bằng cái áo khoác của chúng ta và chúng ta sẽ canh chừng.
Đúng, chỉ cần là không bị ai thấy, rồi tới rạng đông là đi xuống phía Jordan. Thầy ơi, thầy có lý để không đi đường Samari. Đối với chúng ta là những người nghèo thì thà gặp trộm cướp còn hơn gặp dân Samari.
Bartolomeo nói khi ông còn thở hổn hển.
Nhưng tóm lại là có chuyện gì? Giuđa đã làm gì?
Thaddeus hỏi. Thomas ngắt lời.
Giuđa chắc chắn đã bị ăn đá. Tôi tức mình cho Eli.
Anh đã gặp Giuđa?
Không, nhưng thật dễ để làm tiên tri. Nếu ông ta xưng mình là tông đồ của thầy, thì chắc chắn ông ta bị đập. Thầy ơi, chúng không muốn thầy.
Đúng, tất cả chúng đều phản động chống lại thầy.
Đó là những tên Samari thực sự.
Tất cả họ đều cùng nói. Giê-xu bảo tất cả im đi, và người nói.
Simon Zelot, con là người bình tĩnh nhất, chỉ một mình con nói thôi.
Chúa ơi, nói thì lẽ thôi. Chúng con vào thành phố, và không ai làm phiền chúng con cả. Bao lâu họ chưa biết chúng con là ai, bao lâu họ còn tưởng chúng con là khách hành hương đi qua. Nhưng khi chúng con hỏi, mà phải hỏi, xem có một người đàn ông còn trẻ, tóc nâu đen, mặc áo đỏ, với một cái khăn trùm vai có ràng đỏ và trắng, có hộ vệ một người đàn bà già, gầy, tóc trắng nhiều hơn là đen, mặc đồ màu xám nước đậm, họ có vào thành phố, và họ có tìm vị thầy người Galilee và các bạn của người không? Lúc đó, họ nói sung lập tức. Có lẽ chúng con đã không nên nói tới thầy, chắc chắn chúng con đã lầm. Nhưng tại vì ở những nơi khác, chúng ta đã được tiếp đón đến nỗi con không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chúng giống như những con rắn độc, những kẻ mà mới 3 ngày trước đây đầy trọng kính đối với thầy.
Thaddeus ngắt lời.
Công việc của người Do Thái.
Tôi không tin. Tôi không tin vậy, dựa vào những lời mắng trách và đe dọa của họ. Tôi nghĩ đúng hơn là tôi chắc. Chúng ta chắc nguyên nhân sự nổi giận của các người Samari là vì Giê-xu đã từ chối sự bảo vệ của họ. Họ la lối. Đi khỏi đi. Đi đi. Các ông và thầy của các ông. Ông ta muốn thờ Chúa trên núi Moria. Ông ta hãy đi và ông ta hãy chết. Ông ta với tất cả những người của ông ta. Không có chỗ tại nơi chúng tôi cho những người không coi chúng tôi là bạn, mà chỉ là các đệ tớ. Chúng tôi không muốn sự phiền phức nào khác, nếu không được bù trừ bằng những lợi ích. Các cục đá thay vì bánh cho tên Galilee, các con chó để tấn công hắn thay vì nhà để đón tiếp hắn. Họ nói như vậy và còn nói nhiều hơn nữa. Và vì chúng con năn nỉ để ít nhất là biết Giuđa đã ra sao, họ liền lấy đá ném chúng con và họ lùa chó ra thực. Họ kêu lên với nhau, chúng ta hãy canh gác hết mọi lối vào. Nếu ông ta tới, chúng ta sẽ báo thù. Chúng con đã chạy trốn. Một người đàn bà luôn luôn có một người tốt ngay giữa những kẻ xấu, đã đẩy chúng con vào vườn của bà, và từ đó bà dẫn chúng con đi giữa các khu vườn cho tới cái mương không còn nước, vì họ đã tưới trước ngày Sa-bát. Và bà giấu chúng con ở đó. Bà hứa sẽ cho chúng con tin tức của Giuđa, nhưng bà ta chưa tới. Hãy chờ bà ta ở đây, vì bà nói rằng nếu bà không tìm thấy chúng con ở mương nước thì bà sẽ tới đây.
Có rất nhiều bình luận. Một số tiếp tục kết án các người Do Thái, một số trách nhẹ Giê-xu. Sự trách móc được che dưới các lời.
Thầy đã nói quá rõ ở Si-chem, rồi thầy bỏ đi. Trong 3 ngày nay, họ đã quyết định rằng vô ích để lạc quan và để chịu thiệt vì một kẻ không làm vui lòng họ. Và họ đuổi thầy.
Giê-xu trả lời.
Thầy không hối hận vì đã nói sự thật và làm bổn phận của thầy. Bây giờ họ không hiểu, ít lâu nữa họ sẽ hiểu sự công chính của thầy, và họ sẽ tôn kính thầy hơn là lý do thầy đã không tôn trọng nó, và đó là điều lớn lao nhất mà tình yêu của thầy có đối với họ.
Kìa, người đàn bà đang đi trên đường, bà ta dám để cho người ta thấy.
Andre nói,
bà ta sẽ không phản bội chúng ta chứ?
Bartolomeo nói với vẻ nghi ngờ.
Bà ta có một mình.
Bà ta có thể được theo bởi những người nấp trong lạch nước.
Nhưng người đàn bà với một cái thúng đội trên đầu, tiếp tục tiến bước trên đường của bà, đi qua ruộng gai, nơi Giê-xu và các tông đồ chờ. Rồi bà đi vào một con đường mòn và biến mất. Để rồi lại xuất hiện bất ngờ ở đằng sau những kẻ đang chờ bà. Họ quay lại, hầu như sợ khi nghe cỏ sột sạt. Người đàn bà nói với tám vị mà bà biết.
Trời, xin lỗi vì tôi đã để quý vị chờ quá lâu. Tôi không muốn cho các người ta theo tôi. Tôi đã nói rằng tôi tới nhà mẹ tôi. Tôi biết, tôi đã mang theo tới đây chút gì để quý vị bồi dưỡng. Thầy, ai là thầy? Tôi muốn tôn kính người.
Đây là thầy.
Người đàn bà đã để cái thúng của bà xuống, liền phục lại và nói.
Xin tha cho các người đồng hương của con, nếu không có những người xúi dục họ. Nhưng họ đã gây ảnh hưởng được với một số đông người là vì sự từ chối của thầy.
Bà ơi, thầy không thù ghét. Hãy dậy đi, bà nói. Bà có biết gì về người tông đồ của thầy và người đàn bà đi với ông không?
Có. Bị đuổi như những con chó. Họ đang ở bên ngoài thành phố, ở lối bên kia. Để chờ đêm, họ đã muốn trở lại Eron để tìm thầy. Họ cũng muốn đến đây, vì biết rằng các bạn họ ở đây. Con đã nói rằng không, đừng làm vậy. Con bảo họ ở yên, rồi con sẽ dẫn quý vị đến với họ. Và con sẽ làm ngay vào hoàng hôn. Tình cờ may mắn là chồng con đi vắng, nên con được tự do để bỏ nhà. Con sẽ dẫn quý vị đến nhà người chị của con. Bà kết hôn ở vùng đồng bằng. Quý vị sẽ ngủ ở đó, mà đừng nói quý vị là ai. Không phải tại chị Merod, nhưng tại những người ở nhà chị ấy. Đó không phải là các người Samari. Họ người miền thập tình định cư ở đó, nhưng tốt hơn.
Nguyện Thiên Chúa trả ơn cho bà. Hai người môn đệ có bị thương không?
Người đàn ông bị một tí, người đàn bà thì không hề hấn gì. Chắc chắn đấng tối cao đã bảo vệ bà. Vì bà, một cách hiên ngang, bà bảo vệ con bà bằng chính thân mình bà khi các người dân đã cầm đá. Ôi, một người đàn bà can đảm chừng nào. Bà la lên, quý vị đánh một người không xúc phạm đến quý vị như vậy sao? Và quý vị không kính trọng tôi bảo vệ cho ông ta, và tôi là mẹ. Quý vị không có mẹ sao? Tất cả quý vị không biết quý trọng một người đã kêu mang sao? Quý vị có sinh ra bởi chó sói, hay quý vị có được tạo ra bằng bùn và phấn không? Và bà nhìn các kẻ gây hấn trong khi mở áo khoác của bà ra để bảo vệ cho ông ta. Trong khi đó, bà giật lui và đẩy ông ta ra ngoài phố. Và bây giờ, bà cũng còn an ủi ông ta khi nói, ôi Giuđa, nguyện Thiên Chúa làm cho máu này đổ ra vì thầy, trở nên hương dược cho quả tim con. Ông ta bị thương rất ít, có lẽ ông ta sợ hơn là đau. Nhưng bây giờ hãy ăn đi, để cho các bà thì có sữa mới vắt, cùng với bánh, phô mát và trái cây. Con không thể nấu chín thịt, vì quá trễ rồi. Ở đây có rượu cho các ông, hãy ăn, rồi khi chiều xuống, bởi những con đường an toàn, chúng ta sẽ đi tìm hai người, rồi tới nhà Merod.
Nguyện Thiên Chúa thưởng công nữa cho bà.
Giê-xu nói, rồi người dâng hiến và phân phát của ăn để chừa ra hai phần cho các người ở xa.
Không, không, con đã nghĩ tới họ. Con đã mang cho họ trứng và bánh giấu dưới áo con, và một chút rượu, và dầu cho vết thương. Ăn đi, trong khi con canh chừng ở ngoài đường.
họ ăn, nhưng sự tức giận sâu xé các ông. Còn các bà thì bị đè nặng và tất cả đều bơ vờ, chỉ trừ Maria Magdala. Điều làm cho những người khác sợ và nhục nhã, thì đối với cô, nó có hậu quả giống như rượu mạnh kích thích thần kinh can đảm của cô. Mọi con mắt đều quăng những tia chớp về thành phố hận thù. Chỉ có sự hiện diện của Giê-xu nói lên rằng đừng giận ghét và hãm lại những lời khinh bỉ. Vì không thể nói, cũng không thể hành động, cô đổ sự tức giận của cô lên miếng bánh vô tội mà cô cắn một cách rất ý nghĩa. Đến nỗi Sê-lớp không thể hãm nói với cô trong khi mỉm cười.
May mắn là các người Tê-sa không bị rơi vào tay cô, Maria. Cô giống như con thú bị xích.
Tôi là một con. Anh đã thấy đúng. Trước mắt Thiên Chúa, tôi có công hơn trong việc hãm dẹp, không vào trong đó như họ đáng. Hơn tất cả những gì từ trước tới giờ, tôi đã làm để đền tội.
Hoan hô Maria, Thiên Chúa đã tha cho con những tội còn lớn hơn tội của họ.
Đúng vậy, họ đã xúc phạm đến Thầy, Thiên Chúa của con, một lần và bị người khác xúi dục. Còn con, rất nhiều lần, và bởi ý muốn của riêng con không thể khăng khăng, cũng không thể kiêu căng.
Cô nhìn xuống miếng bánh của cô, và cô nhỏ hai giọt nước mắt lên đó. Marta đặt tay lên đầu gối cô và nói nhỏ nhẹ.
Thiên Chúa đã tha thứ cho em, đừng khổ nữa. Em hãy nhớ rằng chúng ta đã được Lazaro.
Em đâu có khổ, đó là sự biết ơn, đó là cảm động, và sự nhận ra rằng em chưa có cái tình thương mà em đã nhận được biết bao. Xin tha cho con, Rabboni.
Cô nói, trong khi ngước đôi mắt sáng rực và sự khiêm nhường đã làm cho ra êm đềm.
Maria, người ta không bao giờ từ chối tha cho kẻ khiêm nhường trong lòng.
Chiều xuống, nhuộm trong không khí một màu tím mong manh. Các vật xa hơn đã lẫn lộn, các thân cây gai mà vẻ đẹp rất rõ ràng, lúc này đã hòa lại thành một khối mờ tối. Chim chóc nín lặng trong trùm lá, các vì sao đầu tiên đã được thắp lên. Con dế đầu tiên giống lên tiếng kêu inh ỏi của nó trong không khí, đó là buổi tối.
Chúng ta có thể đi. Ở đây, trong cánh đồng, người ta không nhìn thấy chúng ta. Hãy đi cách vững lòng. Tôi không phản bội quý vị. Tôi không làm việc này để rút ra mối lợi. Tôi chỉ xin tình thương với trời. Vì tình thương thì tất cả chúng ta đều cần.
Người đàn bà nói khi thở dài. Họ đứng dậy và đi theo bà. Họ đi qua ở ngoài biên của Tê-sa, giữa cánh đồng, nhưng không quá xa tới nỗi không nhìn thấy các người đang ở chung quanh đống lửa tại chỗ khởi hành của các con đường.
Họ rình chúng ta,
Matthew nói.
Khốn kiếp!
Philippe rít lên giữa hai hàm răng. Phêrô không nói, nhưng ông vẫy tay trên trời trong một tiếng gọi hay phản đối câm lặng. Jacobe và Joan Jebede nói chuyện với nhau không ngừng hơi ở phía trước các người khác. Rồi các ông trở lại đằng sau và nói,
thưa Thầy, bởi sự chọn lành của tình yêu Thầy, Thầy không muốn cầu cứu tới hình phạt. Thầy có muốn là chúng con làm không? Thầy có muốn chúng con kêu lửa từ trời xuống để đốt những kẻ tội lỗi này không? Thầy đã bảo chúng con rằng tất cả những gì chúng con xin với lòng tin và...
Giê-xu đang bước, hơi cúi đầu, tựa như người mệt. Bỗng chân người ngẩng lên, dán xét cho họ bằng đôi mắt sáng quắc của người dưới ánh trăng. Hai ông bước lui, yên lặng, chết điếng trước cái nhìn này.
Giê-xu vẫn nhìn họ chừng chừng và nói,
các con không biết các con có tinh thần nào. Con người không đến để làm mất các linh hồn nhưng để cứu họ. Các con không nhớ điều thầy đã nói với các con sao? Thầy đã nói với các con trong dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng. Lúc này hãy để cho lúa tốt và cỏ lùng cùng mọc lên, vì muốn phân rẽ chúng bây giờ, các con sẽ liều nhổ mất lúa tốt cùng với cỏ lùng. Vậy hãy để chúng tới mùa gặt. Vào thời gian gặt, thầy sẽ bảo thợ gặt, bây giờ hãy thu cỏ lùng, bó lại thành bó và đốt đi, còn lúa thì hãy tích vào kho lẫm.
Giê-xu đã làm dịu sự phẫn nộ của người đối với hai ông và một sự tức giận gây ra bởi tình yêu đối với thầy đã xin phạt những người Thê-sa. Bây giờ họ cúi đầu trước mặt người. Người cầm khuỷu tay họ, một người bên phải, một người bên trái, người đi đường trong khi dắt họ đi như vậy và nói với tất cả những ai bước chung quanh người khi người dừng lại.
Thực vậy, thầy bảo các con rằng mùa gặt gần tới rồi. Mùa gặt đầu tiên của thầy và đối với nhiều người sẽ không có mùa gặt thứ hai. Nhưng chúng ta hãy ngợi khen đấng tối cao, một số người trong thời của thầy đã không biết trở nên những bông lúa mẩy hạt sau sự thanh tẩy của lễ hy sinh vượt qua, sẽ sinh lại với một tâm hồn mới. Cho tới ngày nay, thầy không hăm hở chống lại ai cả. Sau đó sẽ là sự công bằng.
Sao lại vượt qua à?
Phê-rô hỏi.
Không, sau thời gian, thầy không nói về những người này của thời nay. Thầy nhìn vào các thế kỷ tương lai. Con người không ngừng đổi mới cũng như mùa gặt trong cánh đồng và các vụ gặt nối tiếp nhau. Thầy để lại những gì cần để cho những người sẽ đến trong tương lai có thể tự biến thành lúa tốt. Nếu họ không muốn, vào ngày tận thế, các thiên thần của thầy sẽ phân rẽ cỏ lùng ra khỏi lúa tốt. Lúc đó sẽ là ngày vô tận của Thiên Chúa mà thôi. Lúc này ở trong thế giới là ngày của Thiên Chúa và ngày của Satan. Thiên Chúa gieo điều lành, Satan gieo vào giữa các hạt giống của Thiên Chúa, những cỏ lùng của nó, là sự lưu đày hỏa ngục của nó, sự phẫn uất của nó, sự bất công của nó, các hạt giống làm nảy sinh bất công và phẫn uất của nó. Vì sẽ luôn luôn có những người khiêu khích chống lại Thiên Chúa, cũng như những người này ở đây, mà thực sự họ ít đắc tội hơn những người đã đẩy họ vào điều ác này.
Thưa Thầy, mỗi năm người ta thanh tẩy vào lễ vượt qua bắn không men, nhưng họ vẫn cứ như họ là... Có lẽ năm nay sẽ khác chăng?
Matthew hỏi.
Rất khác.
Tại sao? Giải thích cho chúng con đi.
Ngày mai khi chúng ta ở trên đường và có Judas Simon ở với chúng ta, Thầy sẽ nói cho các con.
Ôi, vâng. Thầy sẽ nói cho chúng con, và chúng con sẽ nên tốt hơn. Trong khi chờ đợi, xin Thầy tha cho chúng con, Giê-xu.
Gioan nói.
Thầy đã gọi các con rất đúng bằng cái tên thật của các con, nhưng sấm không làm thiệt hại, sét thì có, nó có thể giết. Nhưng thường sấm loan báo sét, cũng xảy ra như vậy đối với kẻ không lấy đi khỏi tâm hồn nó tất cả những vô trật tự chống lại tình yêu. Hôm nay nó xin để có thể phạt, ngày mai nó sẽ phạt mà không xin, ngày mốt nó có thể phạt cả đến vô lý. Đi xuống thì rất dễ, bởi vậy thầy bảo các con, hãy lột bỏ tất cả những gì là khắt khe trong lòng đối với tha nhân. Hãy làm giống như thầy làm, và các con sẽ chắc chắn không bị lầm. Các con có bao giờ thấy thầy báo thù kẻ làm khổ cho thầy không?
Thưa thầy không.
Thầy ơi, chúng con đây, Elise và con. Ôi, thầy ơi, lo cho thầy chừng nào, và sợ chết chừng nào.
Judas Iscariot nói, khi chạy ra từ đằng sau những hàng nho để đến với Giê-xu. Ông có cái băng ở ngang trán. Elise bình tĩnh hơn, đi theo ông.
Con đau à? Con sợ chết sao? Sự sống đắt giá với con vậy sao?
Không phải sự sống. Con sợ Thiên Chúa, chết mà không được sự tha thứ của Thầy. Con không ngừng xúc phạm đến Thầy, còn xúc phạm hết mọi người, kể cả bà. Nhưng bà đã trả lời con bằng cách phục vụ con như mẹ. Con cảm thấy đắc tội và con sợ chết.
Ôi, cái sợ có phước, ước gì nó có thể làm cho con nên thánh. Nhưng thầy tha cho con, luôn luôn, con biết đó. Chỉ cần là con có thiện chí để sám hối. Còn bà Elise, bà có tha không?
Đó là một đứa trẻ lớn bất trị. Con biết khoan dung.
Elise, bà đã rất can đảm, thầy biết.
Nếu bà không ở đó, thì không biết con có gặp lại thầy không?
Vậy con thấy rằng không phải vì ghét mà vì yêu, nên bà đã ở lại bên con. Bà có bị thương không, Elise?
Thưa thầy không, đã rời khắp chung quanh con, mà không làm con bị thương. Nhưng quá tim con rất lo lắng khi nghĩ đến thầy.
Bây giờ tất cả đã hết, chúng ta hãy theo người đàn bà có thể dẫn chúng ta tới một căn nhà an toàn.
Họ lại lên đường, khi đi vào một con lộ nhỏ, được mặt trăng soi sáng, đi về hướng đông. Giê-xu cầm cánh tay Giu-đa và đi cùng với ông ở phía trước. Người nói với ông cách êm đềm. Người cố gắng làm việc với tâm hồn ông đang bị rung động bởi cái sợ đã qua về sự phán xét của Thiên Chúa.
Giu-đa, con thấy người ta chết dễ dàng chừng nào. Cái chết luôn luôn rình rực ở chung quanh chúng ta. Con thấy một điều chúng ta tưởng là có thể chảnh mảng khi chúng ta còn đầy sức sống đã trở nên một điều lớn lao, lớn dễ sợ khi cái chết phớt nhẹ vào chúng ta. Nhưng tại sao lại muốn cái sợ này? Tại sao lại tạo nó ra cho mình, để rồi thấy nó ở trước mặt vào giờ chết, trong khi với một đời sống thánh, người ta có thể không phải biết tới sự sợ hãi do việc phán xét gần kề của Thiên Chúa. Con không thấy rằng tốt hơn là nên chịu khó sống một đời sống công chính để có được cái chết yên hàn hay sao? Giu-đa, bạn thầy, tình thương phụ tử của Thiên Chúa đã cho phép biến cố này xảy ra để nó là một tiếng gọi cho linh hồn con. Giu-đa, vẫn còn thời giờ cho con. Tại sao con không muốn cho thầy con là kẻ sắp chết một niềm vui lớn, rất lớn, là thấy con trở về với điều thiện?
Nhìn Giê-xu, thầy còn có thể tha cho con không?
Mà thầy lại nói với con như vậy, nếu thầy không thể tha cho con sao? Con biết thầy quá ít. Thầy thì thầy biết con. Thầy biết rằng con giống như một người bị giữ bởi một con bạch tuộc khổng lồ. Nhưng nếu con muốn, con còn có thể giải phóng cho con. Ôi, con đau khổ, chắc chắn vậy. Giật ra khỏi những sợi xích nó móc vào con và đánh thuốc độc con này, chắc chắn là một đau đớn. Nhưng sau đó sẽ là niềm vui. Giu-đa, con sợ không có đủ sức mạnh để hành động chống lại những kẻ xúi dục con sao? Thầy có thể xá giải trước cho con cái tội lỗi các nghi thức vượt qua. Con là một bệnh nhân. Đối với các bệnh nhân thì lễ vượt qua không bó buộc. Không có ai bệnh hoạn hơn con. Con giống như một người cùi. Các người cùi không lên Jerusalem bao lâu họ còn cùi. Giu-đa, hãy tin rằng trình diện trước mặt Chúa với một tâm hồn ô uế như tâm hồn con thì không phải là tôn kính người, mà là xúc phạm đến người. Trước hết phải...
Vậy tại sao thầy không tẩy rửa cho con và không chữa cho con?
Giu-đa lại hỏi với vẻ cứng đầu, ương ngạnh.
Thầy không chữa cho con. Khi người bệnh tìm cách tự chữa lấy cho mình, thì hoặc đó là một đứa trẻ nhỏ, hoặc là nó ngu, không biết muốn.
Hãy xử với con như những người như vậy. Hãy coi như con ngu, và chính thầy hãy bổ sung cho sự vô tri của con.
Điều đó không chính đáng, vì con có thể muốn. Con biết cái gì tốt, cái gì xấu cho con. Và sẽ chẳng ích gì nếu thầy chữa cho con mà con không muốn ở trong tình trạng khỏi bệnh.
Hãy cho con cả cái ý muốn ấy.
Cho con. Vậy là áp đặt cho con một ý muốn tốt. Vậy còn ý muốn tự do của con thì sao? Nó sẽ trở thành cái gì? Sẽ là gì cái tôi của con người con, của một tạo vật tự do? Lệ thuộc à?
Cũng như con lệ thuộc vào Satan, con cũng có thể là vậy với Thiên Chúa.
Giu-đa, con xúc phạm đến thầy chừng nào, con đâm thấu trái tim thầy chừng nào, nhưng điều mà con làm cho thầy thì thầy tha cho con. Lệ thuộc vào Satan, con đã nói vậy. Thầy đã không có ý nói về cái điều đáng ngại này.
Nhưng thầy đã nghĩ tới nó bởi vì nó có thật và thầy biết nó.
nếu đúng là thầy đọc được quả tim loại người. Nếu như vậy thì thầy biết rằng con không còn tự do về con nữa. Nó đã chiếm hữu con và...
Không, nó tới gần con, nó cố gắng quyến rũ con và con đã tiếp đón nó. Không có sự chiếm hữu nếu lúc đầu không có một sự thuận tình với vài cám dỗ của Satan. Con rắn luồn cái đầu của nó vào chấn song giày được đặt để bảo vệ các con tim. Nhưng nó không vào được nếu người ta không vạch lớn ra một chỗ cho nó vào, để cảm phục bộ dạng lôi cuốn của nó, để nghe nó, để theo nó. Vậy con người chỉ trở nên quỷ nhập thể, chỉ bị chiếm bởi vì họ muốn như vậy. Thiên Chúa cũng vậy, từ trời người chiếu các tia sáng rất êm dịu của tình yêu phụ tử của người, và ánh sáng của người thấm nhập vào trong chúng ta. Hay đúng hơn, Thiên Chúa, vì với người mọi sự đều có thể, người xuống trong lòng người ta, đó là quyền của người. Vậy tại sao con người biết rằng họ trở thành nô lệ, thành kẻ lệ thuộc hoàn toàn vào đứa khủng khiếp, mà họ lại không biết làm cho chính mình thành tôi tớ của Thiên Chúa, đúng hơn là con Thiên Chúa? Tại sao họ lại xua đuổi người cha rất thánh của họ? Con không trả lời thầy. Con không nói cho thầy tại sao con thích Satan hơn Thiên Chúa. Tại sao con lại muốn Satan? Nhưng con còn thời giờ để cứu mình. Con biết rằng thầy đi tới cái chết. Không ai biết việc đó bằng con. Thầy không từ chối chết. Thầy đi tới cái chết. Bởi vì cái chết của thầy sẽ là sự sống của biết bao người. Tại sao con không muốn vào số những người này? Phải chăng sự chết của thầy sẽ vô ích cho con, chỉ cho con, bạn của thầy, người bạn bệnh hoạn tội nghiệp của thầy?
Nó sẽ vô ích cho biết bao người chứ. Thầy đừng có ảo tưởng, tốt hơn là thầy hãy trốn đi. Sống ở xa đây, hưởng thụ đời sống, giảng dạy giáo lý của thầy, vì nó tốt, nhưng đừng hy sinh.
Giảng dạy giáo lý của thầy, nhưng như vậy thì thầy sẽ giảng dạy gì nếu thầy làm trái ngược với điều thầy giảng? Thầy sẽ là ông thầy thế nào nếu thầy giảng vâng lời theo ý muốn của Thiên Chúa mà thầy lại không làm? Giảng tình yêu đối với loài người rồi thầy lại không yêu họ? Giảng sự từ bỏ xác thịt và thế gian rồi thầy lại yêu xác thịt và các danh dự của thế gian? Giảng sự từ chối làm gương mù mà rồi thầy lại làm gương mù, không phải chỉ cho loài người mà cho cả các thiên thần? Lúc này chính Satan nói ở trong con, cũng như nó đã nói ở Ephraim, cũng như biết bao lần nó đã nói và hành động qua trung gian của con để làm cho thầy nao núng. Thầy nhận ra tất cả những hành động này của Satan được hoàn thành nhờ con, nhưng thầy không ghét con. Thầy không bộc lộ sự mệt mỏi vì con, nhưng thầy chỉ đau đớn, một sự đau đớn vô tận. Giống như người mẹ theo dõi những biến chuyển của một căn bệnh sẽ đưa con bà tới cái chết. Thầy quan sát những biến chuyển của căn bệnh nơi con. Giống như người cha không tiếc gì, miễn là tìm được một phương dược cho đứa con bệnh của ông, thầy không bỏ qua một điều nào có thể để cứu con. Thầy vượt thắng sự ghê tởm, sự tức giận, sự chua cay, sự nản lòng. Giống như một người cha và một người mẹ đau khổ, thất vọng với hết mọi sức mạnh của trái đất, liền hướng về trời để xin sự sống cho đứa con. Cũng vậy, thầy đã rên rỉ và thầy vẫn còn rên rỉ để cầu khẩn một phép lạ có thể cứu con, cứu con, cứu con đang ở trên bờ vực thẳm đã mở ra ở dưới chân con. Giuđa ơi, hãy nhìn vào thầy đây. Chỉ ít ngày nữa là máu thầy sẽ đổ ra cho tội lỗi loài người. Nó sẽ không còn lại một giọt nào cho thầy. Đất, đá, cỏ, y phục của những kẻ hành hạ thầy cũng như y phục của thầy sẽ uống nó, gỗ, sắt, dây rợ, các gai của cây Nabaka sẽ uống nó, và các tâm hồn chờ đợi phần rỗi sẽ uống nó. Lẽ nào chỉ có mình con không uống nó? Thầy cho một mình con, thầy cũng sẽ cho hết mọi giọt máu mà thầy có. Con là bạn thầy, cũng như khi người ta tình nguyện chết cho một người bạn để cứu họ, người ta nói, tôi chết. Nhưng tôi sẽ tiếp tục sống trong người bạn mà tôi đã cho sự sống, giống như một người mẹ, giống như một người cha, tiếp tục sống trong con cháu họ, ngay cả sau khi họ chết. Giuđa, thầy năn nỉ con điều đó, thầy không xin con điều gì khác vào buổi tối trước ngày chết của thầy. Đối với kẻ bị kết án, ngay cả quan tòa, ngay cả kẻ thù, cũng chấp nhận cho họ một ân huệ tối hậu và bằng lòng thi hành ước muốn sau cùng của họ. Thầy, thầy xin con đừng kết án mình, thầy không xin điều đó với trời cho bằng với con, với ý muốn của con. Giuđa, hãy nghĩ đến mẹ con. Sau đó mẹ con sẽ thế nào? Tên tuổi của gia đình con sẽ ra sao? Thầy kêu gọi tới sự kiêu căng của con, nó kiêu hãnh hơn bao giờ hết để bảo vệ con chống lại sự ô nhục của con. Giuđa, đừng làm mất thể diện, hãy suy nghĩ. Năm tháng và các thế kỷ sẽ qua, các nước và các đế quốc sẽ sụp đổ, các tinh tú sẽ mất ánh sáng, hình dạng trái đất sẽ thay đổi, mà con sẽ mãi mãi là Giuđa, giống như Ca-in mãi mãi là Ca-in, nếu con lì lợm trong tội. Các thế kỷ sẽ có một tận cùng, và sẽ chỉ còn lại thiên đàng và hỏa ngục. Mọi người sẽ sống lại và được đón nhận cả hồn lẫn xác vào trong thiên đàng hay hỏa ngục cho cuộc sống vĩnh cửu, tùy theo nơi nào là chính đáng cho họ. Con sẽ mãi mãi là Giuđa, kẻ bị nguyền rủa, kẻ đắc tội nhất, nếu con không sám hối. Thầy sẽ xuống giải thoát cho các linh hồn ở trong lâm bô, thầy sẽ kéo những đám đông ra khỏi luyện ngục, mà con, thầy không thể kéo con tới nơi thầy ở. Giuđa, thầy đi chết, thầy sung sướng để tới đó, vì đã đến cái giờ mà thầy chờ đợi đã bao ngàn năm, giờ đoàn tụ loài người với cha của họ. Sẽ có nhiều người mà thầy không thể đoàn tụ, nhưng số người được cứu mà thầy sẽ chiêm ngắm trong khi chết sẽ an ủi thầy vì sự tan nát bởi phải chết vô ích cho một số quá đông người. Nhưng chính thầy nói với con, nó sẽ thật khủng khiếp khi thấy con ở trong số những người thứ hai, con tông đồ của thầy, bạn thầy. Con đừng làm cho thầy sự đau đớn vô nhân đạo này. Thầy muốn cứu con, Giuđa, cứu con. Con hãy nhìn, chúng ta đang đi xuống phía sông. Ngày mai vào lúc hừng đông, khi mọi người còn đang ngủ, chúng ta sẽ qua sông, hai chúng ta thôi. Rồi con sẽ đi Bosra hay Arbela hay Aera, tùy nơi nào con muốn. Con biết nhà của các môn đệ. Tại Bosra thì hãy tìm nhà Joachim chồng của Maria, người đàn bà cùi mà thầy đã chữa. Thầy sẽ viết cho con ít chữ để đưa cho họ. Thầy sẽ nói rằng vì lý do sức khỏe, con cần nghỉ ngơi yên tĩnh trong một miền có không khí khác. Và đó là sự thật, khốn thay, vì con có tâm hồn bệnh hoạn mà không khí Jerusalem sẽ là chí tử cho con. Nhưng họ sẽ tin là bệnh của thân xác con. Con ở lại đó cho tới khi thầy đến kéo con ra khỏi đó. Đối với các bạn con thì thầy sẽ nghĩ tới, nhưng con đừng đi Jerusalem. Con thấy không, thầy đã không muốn các phụ nữ đi, ngoại trừ mấy người can đảm nhất trong đám họ, và những bà, bởi quyền của họ là mẹ, để ở gần các con bà.
Cả mẹ con nữa?
Không, Maria sẽ không ở Jerusalem.
Bà cũng là mẹ của một tông đồ, và bà luôn luôn tôn kính thầy.
Đúng, bà có quyền như tất cả các người khác, để ở gần thầy, bà yêu thầy với sự công chính toàn vẹn, nhưng chính vì vậy nên bà sẽ không ở đó, bởi vì thầy đã bảo bà đừng tới đó, và bà biết vâng lời.
Tại sao bà không được tới đó? Bà có cái gì khác với bà mẹ của các anh thầy và với bà mẹ của các ông Giê-bê-đê?
Con biết tại sao thầy nói điều đó với con. Nhưng nếu con nghe thầy, nếu con đi Bosra, thầy sẽ sai người báo tin cho mẹ con và thầy sẽ cho bà đi kèm con để bà, người rất tốt, giúp con lành bệnh. Con hãy tin là chỉ có chúng ta yêu con như vậy, không giới hạn. Ở trên trời có ba vị yêu con, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Các vị chăm chú nhìn xem con và chờ đợi quyết định của con để làm cho con thành một viên ngọc của ơn cứu chuộc, cái mồi lớn nhất giật được của hỏa ngục. Và ở dưới đất cũng có ba vị yêu con, mẹ thầy và thầy. Ôi Giuđa, hãy làm cho chúng ta sung sướng. Chúng ta trên trời và chúng ta dưới đất, những kẻ yêu con bằng tình yêu thực sự.
Thầy đã nói, chỉ có ba người yêu con, những người khác không.
Không yêu như chúng ta, nhưng họ cũng yêu con biết bao. Eli đã bảo vệ con, những người khác đều lo lắng cho con. Khi con ở xa, mọi người đều mang con ở trong tim họ, và tên con ở trên môi họ. Con không biết tất cả tình yêu ở chung quanh con, kẻ áp bức con đã che giấu con tình yêu đó, nhưng hãy tin vào lời thầy.
Con tin thầy và con tìm cách làm vui lòng thầy, nhưng con muốn tự con hành động. Chính con đã tự ý lầm lỗi, thì chính con phải chữa lại điều xấu.
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể hành động bởi chính mình người. Tư tưởng này là kiêu căng, trong sự kiêu căng là có Satan. Hãy khiêm nhường Giuđa, hãy cầm lấy bàn tay này đang tặng cho con tình bạn của nó. Hãy ẩn náu trên trái tim này, luôn luôn mở ra để bảo vệ con. Ở đây, với thầy, Satan không thể làm hại con.
Con đã thử ở với thầy, nhưng con càng ngày càng xuống sâu hơn, vô ích.
Đừng nói vậy, đừng nói vậy. Hãy xua đuổi sự thất vọng. Thiên Chúa có thể làm tất cả. Hãy bám chặt vào Thiên Chúa. Giuđa, Giuđa.
Thầy im đi. Đừng để các người khác nghe thấy.
Con lo tới những người khác mà không lo tới linh hồn con. Giuđa khốn nạn.
Giê-xu không nói nữa, nhưng người vẫn ở bên cạnh vị tông đồ cho đến khi người đàn bà vẫn đi ở đằng trước mấy mét, đi vào một căn nhà chìm trong rừng ô liu. Lúc đó Giê-xu nói với Giuđa:
Thầy sẽ không ngủ đêm nay, thầy sẽ cầu nguyện cho con và chờ con. Nguyện Thiên Chúa nói với tâm hồn con, còn con, hãy nghe người. Thầy sẽ ở ngay chỗ thầy đang ở bây giờ để cầu nguyện cho tới rạng đông. Con hãy nhớ điều đó.
Giuđa không trả lời. Những người khác cũng tới, kể cả các phụ nữ, và tất cả đều dừng lại để chờ người đàn bà Samari. Bà cũng không chậm trở ra. Một người đàn bà khác trông giống như bà cũng ra theo. Bà chào họ và nói:
Con không có nhiều phòng, vì lúc này con đang có các thợ săn sóc, các vườn ô liu, nhưng con có một cái kho lớn với rất nhiều rơm cỏ. Còn với các phụ nữ thì con có chỗ, xin mời vào.
Đi đi, thầy ở lại đây để cầu nguyện, bình an cho tất cả các con.
Giê-xu nói, và trong khi mọi người khác bỏ đi, người giữ mẹ người lại và nói với mẹ:
Con ở lại đây để cầu nguyện cho Giuđa mẹ ạ, xin mẹ cũng giúp con.
Con mẹ ơi, mẹ sẽ giúp con. May ra, ý muốn lại tái sinh trong ông ta.
Không má ơi, nhưng chúng ta phải làm như trời có thể tất cả má ạ.
Ừ, má thì má còn có thể có ảo tưởng, nhưng con thì không. Người con thánh của má, con biết hết. Nhưng má luôn luôn bắt chước con. Hãy đi và hãy an lòng tình yêu của má. Ngay cả khi con không còn có thể nói với nó, vì nó trốn con, má cũng sẽ cố gắng để dắt nó lại cho con. Mong sao chỉ một mình Cha Chí Thánh biết nỗi đau đớn của má. Giê-xu, con có để cho má cầu nguyện với con không? Chúng ta sẽ cầu nguyện chung với nhau, và sẽ là bấy nhiêu giờ má được có con cho một mình má.
Vậy má hãy ở lại, con chờ má ở đây.
Maria bỏ đi lẹ làng, rồi cũng trở lại mau chóng như vậy. Họ ngồi trên giỏ sách của họ ở gốc cây ô liu. Trong sự yên lặng mênh mang, người ta nghe tiếng róc rách của dòng sông ở xa hơn và tiếng ve sầu rất vang trong đêm thanh. Rồi có tiếng hót của họa mi, tiếng cười của cú mèo và tiếng khóc của một con công tước. Các tinh tú di chuyển từ từ trên bầu trời, mà chúng là các bà hoàng. Vì lúc này trăng lặn nên không làm chúng bị mờ. Rồi một con gà trống xé tan bầu khí yên lặng bằng tiếng gáy rung rung của nó. Ở rất xa hơn, chỉ hơi nghe thấy một con gà trống khác trả lời cho nó. Rồi sự yên lặng lại bị bẻ gãy bởi những giọt sương rơi từ mái ngói của một căn nhà ngay gần đó xuống lối đi lát gạch ở quanh nhà. Rồi tiếng rì rào nữa trong các khóm lá, tựa hồ chúng rũ bỏ sự ẩm ướt của đêm trường, và tiếng kêu đơn độc của một con chim thức giấc. Đồng thời có sự thay đổi trên trời. ánh sáng trở lại. Rạng đông rồi, nhưng Giuđa không tới. Giê-xu nhìn mẹ người, trắng như một bông huệ trước cây ô liu màu tối. Và người nói với mẹ,
mẹ ơi, chúng ta đã cầu nguyện, và Thiên Chúa sẽ sử dụng lời cầu nguyện của chúng ta.
Ừ, con mẹ, con tái mét như người chết. Thực sự, tất cả sinh lực của con đều bốc hơi đi trong đêm nay để đẩy vào các cửa trời và trên các chiếu chỉ của Thiên Chúa.
Mẹ cũng vậy, mẹ tái mét, sự mệt mỏi của mẹ rất lớn.
Sự đau đớn của mẹ rất lớn, vì lẽ sự đau đớn của con.
Cửa của căn nhà được mở ra cách thận trọng. Giê-xu phập phồng mừng, nhưng đó là người đàn bà đã dẫn họ tới đây. Bà đi ra không gây một tiếng động. Giê-xu thở dài.
Con đã hy vọng là con có thể lầm.
Người đàn bà tiến tới với cái thúng rỗng. Bà thấy Giê-xu, bà chào người rồi tiếp tục đi. Nhưng người gọi bà và nói,
nguyện Chúa trả ơn cho bà vì tất cả. Tôi muốn nhưng tôi không có gì.
Thưa Rabbi, tôi không muốn gì cả. Tôi không muốn một phần thương nào. Nhưng dù tôi không muốn tiền, cũng có một điều tôi muốn, và điều đó Ngài có thể cho tôi.
Cái gì bà?
Xin thay đổi con tim của ông chồng tôi. Điều đó Ngài có thể làm, vì Ngài thực là đấng thánh của Thiên Chúa.
Hãy đi bằng an, điều đó sẽ được làm cho bà như bà xin. Chào bà.
Người đàn bà đi mau lẹ về nhà bà. Các nhà chắc hẳn là buồn. Maria nhận xét.
Một kẻ tội nghiệp nữa. Vì thế nên bà ta tốt.
Cái đầu bù xù của Phêrô ló ra khỏi kho rôm. Sau đó là khuôn mặt sáng sủa của Gioan. Rồi bán diện nghiêm khắc của Tha Đê. Và khuôn mặt ngăm đen của Zelot. Rồi đến khuôn mặt gầy vàng vọt của Benjamin. Tất cả đều đã thức giấc. Bây giờ từ căn nhà đi ra, trước tiên là Maria Madala, theo sau cô là Nick, rồi đến các bà khác. Tất cả đều tụ họp lại. Người đàn bà chủ nhà mang tới một thùng sữa còn sủi bọt. Bây giờ đến được Iscariot xuất hiện. Ông không còn miếng vải băng, nhưng có màu tím ở chỗ ông đã nhận cục đá, là một nửa trán cho ông có màu, và con mắt càng có vẻ tối ám hơn trong cái vòng hơi vàng vàng. Giê-xu nhìn ông, Giu-đa nhìn Giê-xu, rồi ông quay đầu đi lối khác. Giê-xu bảo ông,
hãy mua của người đàn bà những gì bà có thể cung cấp cho chúng ta đi trước, hãy đến với chúng ta.
Và Giê-xu thật sự bỏ đi sau khi đã chào người đàn bà. Tất cả đều đi theo người.
Loài người ơi, đừng phụ ân tình Chúa, hãy về đây nương thân trái tim cha, đến với trái tim cha. Bao nhiêu tháng năm qua cha luôn mỏi mòn trông chờ, đến với trái tim cha. Bao nhiêu tháng năm qua con quên lãng dài cờ. Nơi tìm cha lửa men yêu chan hòa, cho tan mau lòng ai lạnh giá. Nơi tìm cha sức sống yêu thương nhiều, cho vơi đi gánh nặng đắng cay. Loài người ơi,
đừng phụ ân tình Chúa. Hãy về đây nương thân trái tim cha, đến với trái tim cha sẽ chút hết thương đau khi mang nỗi niềm âu sầu. Đến với trái tim cha yêu thương sẽ tiêu hao, thương yêu sẽ giạt sao. Nơi tim cha lửa mến yêu chan hòa, cho tan mau lòng ai lạnh giá. Nơi tim cha sức sống yêu thương nhiều, cho vơi gánh nặng đắng cay.
Nào bạn ơi, đừng phụ ân tình Chúa nữa, mà hãy quay về đây, về nương náu nơi thánh tâm Giê-xu. Vì Ngài đã nói, ách của ta thì êm ái, gánh của ta thật nhẹ nhàng.
Loài người ơi, đừng phụ ân tình Chúa, hãy về đây nương thân trái tim cha. Đến với trái tim cha kịp sống bớt lệ thề khi mang ánh nắng ê chề. Đến với trái tim cha cô đơn sẽ tiêu hao, chu cây sẽ ngọt ngào. Nơi tim cha lửa mến yêu chan hòa, cho tan mau lòng ai lạnh giá. Nơi tim cha sức sống yêu thương nhiều, cho vơi đi gánh nặng đắng cay.
Nơi tim cha
nơi tim cha sức sống yêu thương nhiều, cho vơi đi gánh nặng đắng cay.
Nơi tim cha lửa mến yêu chan hòa, cho tan mau lòng ai lạnh giá.
Nơi tim cha sức sống yêu thương nhiều, cho vơi đi gánh nặng đắng cay. Nơi tim cha sức sống yêu thương nhiều, cho vơi đi gánh nặng đắng cay.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.